Phật học phổ thông khóa thứ 9 bằng thứ nhất Duy Tức Học và Nhân Minh Luận, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiện Hoàng. Tập nhất: Luận Đại Thừa Trăm Pháp và Bát Thức Quy Củ. Lời nói đầu. Giáo lý của Phật có đến 84.000 pháp môn, chia ra làm 10 tôn. Chung quy chỉ có hai loại: pháp tánh và pháp tướng. Duy Thức Tôn thuộc về pháp tướng. Nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu Duy Thức Tôn gọi là Duy Thức Học. Môn học này là một triết học rất cao siêu và rộng rãi, nên từ xưa đến nay biết bao nhiêu học giả đã phải bóp trán nản đầu vì nó. Cái khó khăn trong việc nghiên cứu Duy Thức có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, rất nhiều danh từ chuyên môn mới lạ mà học giả chưa quen nghe. Thứ hai, phân tích các hành tướng về tâm lý cũng như vật chất rất nhiều và quá tỉ mỉ, làm cho học giả khó nhớ. Thứ ba, sách vở Duy Thức quá nhiều, học giả không biết nên xem quyển nào trước, quyển nào sau. Thứ tư, những sách ấy phần nhiều là sách chữ Hán, văn lại quá cổ nên người nay khó học. Phải có tu quán mới hiểu rõ được Duy Thức. Vì những nguyên nhân trên, học giả phần đông đành bỏ lỡ một môn triết học thâm thúy cao siêu là Duy Thức học. Muốn nghiên cứu môn học này một cách có hiệu quả, cần phải có phương pháp và người hướng dẫn. Chúng tôi còn nhớ, khi đang tòng học tại Phật học đường Lữ Xuyên, Vĩnh Bình, một hôm sư cũ Tuyên Linh Lê Khánh Hòa, giám đốc Phật học đường Lữ Xuyên, đưa cho chúng tôi quyển Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận mà dạy rằng, Duy Thức là một môn học khó vô cùng, văn chương đã khó, danh từ lại nhiều, và hành tướng tâm vương tâm sở cũng rất phiền phức. Tôi đã 3 năm nghiên cứu bổ thành Duy Thức Luận mà như người đi vào rừng rậm, không tìm được lối ra. Đến năm Đinh Mão, nhờ ban tổ chức trường Hương Chùa Long Khánh ở Quy Nhơn mời ra làm pháp sư, tôi được may mắn gặp Hòa Thượng Thập Tháp và thuật lại sự khó khăn trong việc nghiên cứu thành Duy Thức của tôi. Hòa Thượng Thập Tháp nghe xong đem biếu tôi quyển Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận Chế Ngôn và nói, tôi biếu ngài một cái chìa khóa để mở kho Duy Thức. Người nghiên cứu Duy Thức mà trước không đọc luận này thì cũng như người gỡ nùi tơ rối mà không tìm được mối. Vậy ngài nên đọc quyển luận này cho kỹ rồi nghiên cứu thành Duy Thức, ngài sẽ thấy dễ dàng. Quả thật như thế. Sau khi tôi trở về Nam, chuyên chú đọc quyển Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận trong 3 tháng, tôi trở lại nghiên cứu thành Duy Thức, thấy không còn khó khăn như trước nữa. Bởi thế, quyển bá pháp này đối với tôi quý báu vô cùng. Ngoài cái kỷ niệm vô giá của Hòa Thượng Thập Tháp, nó còn là một cái chìa khóa cho tôi mở cửa vào nhà Duy Thức. Hôm nay, tôi trao lại cho các ông quyển luận này để các ông khởi công trong việc nghiên cứu Duy Thức. Mặc dù sư cũ Thập Tháp và sư cũ Tuyên Linh đã về cõi Phật gần 20 năm rồi, song những kỷ niệm cao quý của hai sư cụ mà chúng tôi được vinh hạnh theo hầu trong mấy năm vẫn còn ghi đậm nét trong tâm hồn chúng tôi, và những lời vàng ngọc trên vẫn còn văng vẳng bên tai chúng tôi. Ngày nay, để nhắc nhở công đức lớn lao của hai sư cụ, những vị đã lập công đầu tiên trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, và cũng để cho học giới nước nhà nghiên cứu được dễ dàng môn học Duy Thức, chúng tôi đánh bào cố gắng phiên dịch và giải thích quyển Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận và đổi danh đề là Duy Thức Nhập Môn cho dễ hiểu. Quyển Duy Thức Nhập Môn này, với danh đề của nó đã nêu lên, sẽ hướng dẫn quý vị độc giả đi vào đúng cửa của tòa nhà Duy Thức. Quý độc giả hãy đọc và nhớ kỹ quyển sách này, rồi tiếp tục đọc những quyển Duy Thức Học tập 1, 2, 3, v.v. mà Hương Đạo đã xuất bản. thì quý vị sẽ thấy mình đang bước dần một cách dễ dàng và thú vị lên tòa lâu đài rực rỡ và đồ sộ của duy thức. Mong quý vị sẽ chóng đạt được mục đích. Biên tại Phật Học Đường Nam Việt, Mạnh Đông năm Mậu Tuất 1958, Thích Thiện Hòa. Bài thứ nhất, Luận Đại Thừa Trăm Pháp. Trích yếu, bài này nên học thuộc lòng. Phần thứ nhất, chánh văn. Hỏi: như lời Phật dạy, tất cả các pháp đều vô ngã. Vậy cái gì là tất cả pháp và sao gọi là vô ngã? Đáp: tất cả pháp tuy nhiều, nhưng tóm lại có 100 pháp chia làm 5 loại. Thứ nhất, tâm pháp có 8 món. Thứ hai, tâm sở hữu pháp có 51 món. Thứ ba, sắc pháp có 11 món. Thứ tư, tâm bất tương ưng hành pháp có 24 món. Thứ năm, vô vi pháp có 6 món. Lược giải. Thứ nhất, tâm pháp hoặc gọi là tâm vương có 8 món. Thứ nhất, nhãn thức, cái biết của mắt. Thứ hai, nhĩ thức, cái biết của tai. Thứ ba, tỷ thức, cái biết của mũi. Thứ tư, thiệt thức, cái biết của lưỡi. Thứ năm, thân thức, cái biết của thân. Thứ sáu, ý thức, cái biết của ý. Thứ bảy, mạt na thức, thức thứ bảy. Thứ tám, a lại gia thức, thức thứ tám. Thứ hai, tâm sở hữu pháp, gọi tắt là tâm sở, có 51 món, phân làm 6 loại. Thứ nhất, biến hành có 5, xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Thứ hai, biệt cảnh có 5, dục, thắng giải, niệm, định, huệ. Thứ ba, thiện có 11, tính, tàm, quỷ, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại. Thứ tư, căn bản phiền não có 6, tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Ác kiến lại chia làm 5, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Thứ năm, tùy phiền não có 20 món chia làm 3 loại. Tiểu tùy có 10, phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại, kiêu. Trung tùy có 2, vô tàm, vô quý. Đại tùy có 8, trảo cử, hôn trầm, bất tính, giải đại, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh trì. Thứ 6, bất định có 4 món, hối, miên, tầm, tư. Thứ 3, sắc pháp có 11 món, năm căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. 6 trần, sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Thứ tư, tâm bất tương ưng hành pháp gọi tắt là bất tương ưng hành có 24 món: đắc, mãn căn, chúng đồng phận, dị sanh tánh, vô tưởng định, diệt tận định, vô tưởng báo, danh thân, cú thân, vắng thân, sanh, trụ, lão, vô thường, lưu chuyển, định dị, tương ưng, thể tốc, thứ đệ, thời, phương, số, hòa hiệp tánh, bất hòa hiệp tánh. Thứ năm, vô vi pháp có 6 món: hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, chơn như vô vi. Nguyên văn chữ hán: nhất thể tối thắng cố, giữ thử tương ưng cố, nhị sở hiển ảnh cố, tám vị sai biệt cố, tứ sở hiển thị cố, như thị thứ đệ. Dịch nghĩa: thứ lớp như vậy, tâm vương hơn tất cả, tâm vương cùng tâm sở hiệp nhau, do hai món, tâm vương và tâm sở mà hiện ra ảnh tưởng là sắc pháp, do ba món, tâm vương, tâm sở và sắc pháp mà thành ra 24 món sai khác là bất tương ưng hành, do bốn món tâm vương, tâm sở, sắc pháp và bất tương ưng hành đều thuộc về pháp hữu vi nên hiện ra 6 pháp vô vi. Lược giải: tóm lại, Ngoại Nhân hỏi: cái gì là tất cả pháp? Đại ý, Luận Chủ trả lời: các pháp tuy nhiều nhưng ước lượng chỉ có 100 pháp, phân làm 5 loại. Thứ nhất, tâm vương có 8 loại. Thứ hai, tâm sở có 51. Thứ ba, sắc pháp có 11. Thứ tư, bất tương ưng hành có 24. Thứ năm, vô vi pháp có 6, chia làm 2 phần. 4 loại trên thuộc về pháp hữu vi, loại thứ năm thuộc về pháp vô vi. Trên nguyên văn nói tất cả pháp, tức là pháp hữu vi và vô vi vậy. Từ trước đến đây, Luận Chủ đã trả lời xong câu hỏi thứ nhất: cái gì là tất cả pháp? Vì muốn cho học giả dễ nhớ, nên cổ nhân có làm bài kể 4 câu tóm lại 100 pháp như vậy: sắc pháp thập nhất tâm pháp bát, ngũ thập nhất cá tâm sở pháp, nhị thập tứ chủng bất tương ưng, lục cá vô vi thành bá pháp. Dịch nghĩa: sắc pháp 11, tâm pháp 8, 51 món tâm sở pháp, 24 món bất tương ưng, 6 món vô vi thành trăm pháp. Phần thứ hai, Luận Chủ trả lời câu hỏi thứ hai: sao gọi là vô ngã? Chánh văn nói vô ngã lược có 2 món. Thứ nhất, nhân vô ngã. Thứ hai, pháp vô ngã. Lược giải: chúng sinh chấp thân tâm này thật là mình, tức là ta, như thế là nhân ngã. Chấp núi sông, đất nước, tất cả sự vật bên ngoài là thật có, như thế là pháp ngã. Vì nhân không thật ngã và pháp cũng không thật ngã, nên Phật gọi rằng tất cả pháp vô ngã, tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã vậy. Như thế là Luận Chủ đã trả lời xong câu hỏi thứ hai: thế nào là vô ngã? Bài thứ hai, Luận Đại Thừa Trăm Pháp. Ngài Thiên Thân Bồ Tát Tạo Luận. Ngài Huyền Trang Pháp Sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiện Hoa dịch lại chữ Việt và lược giải. Nguyên văn chữ Hán: như thế tôn ngôn, như thế pháp vô ngã, hà đẳng nhất thế pháp, vân hà vi vô ngã. Dịch nghĩa: như lời Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp vô ngã, vậy cái gì là tất cả pháp và sao gọi là vô ngã? Lược giải: chữ pháp tức là tất cả sự vật từ tinh thần lẫn vật chất, nào thánh phàm chân vọng, hữu tình vô tình, hữu hình vô hình, hữu vi vô vi, vân vân. Dịch đúng theo văn tạo: phàm cái gì tự nó có thể giữ được hình dáng hay khuôn khổ của nó, làm cho người khi trông đến biết đó là vật gì thì gọi là pháp. Trong ngoặc nhẩm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Chữ ngã là ta hay tôi. Phàm nói ta thì phải đủ 2 điều kiện: thứ nhất, tự tại hay tự chủ; thứ hai, có thể sắp đặt sai khiến mọi việc, như thế mới được gọi là ta. Phần thứ nhất, nói 100 pháp. Nguyên văn chữ Hán: nhất thế pháp giả, lược hữu ngũ chủng. Nhất giả tâm pháp, nhĩ giả tâm sở hữu pháp, tam giả sắc pháp, tứ giả tâm bất tương ưng hành pháp, ngũ giả vô vi pháp. Dịch nghĩa: nói tất cả pháp có 5 món. Thứ nhất, tâm pháp. Thứ hai, tâm sở hữu pháp. Thứ ba, sắc pháp. Thứ tư, tâm bất tương ưng hành pháp. Thứ năm, vô vi pháp. Lược giải: chữ tâm có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có 6 nghĩa. Thứ nhất, tập khởi, chứa nhóm và phát khởi. Nghĩa này thuộc về thức thứ 8, tàn thức. Vì thức này có công năng chứa nhóm chủng tử của các pháp, rồi phát khởi ra hiện hành. Thứ hai, tích tập, chứa nhóm. Nghĩa này thuộc về 7 thức trước, vì 7 thức trước có công năng chứa nhóm các pháp hiện hành để phân vào tàn thức. Trái lại, 7 thức trước cũng có nghĩa là tập khởi, chứa nhóm và phát khởi. Vì 7 thức trước có công năng chứa nhóm các pháp hiện hành để phân vào tàn thức, khởi thành chủng tử. Thức thứ 8 cũng có nghĩa là tích tập, chứa nhóm. Vì thức thứ 8 có công năng chứa nhóm chủng tử của các pháp vậy. Thứ 3, duyên lợi. duyên cảnh khởi phân biệt, tám thức đều tự duyên cái cảnh tướng phần của mình rồi khởi ra phân biệt. Thứ tư, thức hiểu biết phân biệt, cả tám thức đều có công năng dụng hiểu biết phân biệt. Thứ năm, ý sanh diệt tương tục không gián đoạn, cả tám thức đều điểm niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn. Thứ sáu, tâm ý và thức, vì y theo đặc tánh của mỗi thức thì thức thứ tám về nghĩa tích tập thù thắng nên gọi là tâm, thức thứ bảy về nghĩa sanh diệt tương tục thù thắng nên gọi là ý, và sáu thức trước về nghĩa phân biệt thù thắng nên gọi là thức. Chữ tâm pháp, pháp thuộc về tâm, vì tám món tâm có công năng thù thắng hơn hết. Cũng như ông vua có oai quyền thế lực thống trị thiên hạ, cho nên cũng gọi là tâm vương. Người học nên nhớ kỹ thêm những danh từ sau đây: ba cảnh, tánh cảnh, độc ảnh cảnh, đới chất cảnh; ba lượng, hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng; ba tánh, thiện tánh, ác tánh, vô ký tánh; ba thọ, khổ thọ, lạc thọ, xả thọ; năm thọ, khổ thọ, lạc thọ, u thọ, hỷ thọ, xả thọ. Tâm có bốn phần: tướng phần, kiến phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần. 51 món tâm sở phân làm 6 vị: biến hành có 5, biệt cảnh có 5, thiện có 11, căn bổn phiền não có 6, tùy phiền não có 20, bất định có 4. Ba giới và 9 địa. Ba giới gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới có ngũ thú tạp cư địa, sắc giới có ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa. Vô sắc giới có không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. Bồ Tát có 2, hiền và thánh. Hiền có tư lương viện, tập trụ, tập hạnh, tập hồi hướng, tứ gia hạnh viện, đoạn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất. Thánh có hoan hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diễm huệ địa, đang thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp vân địa. Tám thức và các duyên. Nhãn thức có 9 duyên: hư không, ánh sáng, căn, cảnh, tác ý, phân biệt y, nhiễm tịnh y, căn bản y, chủng tự. Nhĩ thức có 8 duyên. Các duyên cũng đồng như nhãn thức trên, nhưng chỉ trừ ánh sáng. Ba thức tỷ, thiệt và thân lại còn có 7 duyên. Các duyên đồng như nhãn thức trên, chỉ bớt 2 duyên là hư không và ánh sáng. Ý thức có 5 duyên: căn, cảnh, tác ý, căn bản ý, chủng tự. Mạt na thức có 3 duyên: căn, cảnh, tác ý, chủng tự. A lại gia thức có 4 duyên: căn tức là mạt na, cảnh tức là thân căn, khí giới và chủng tự, tác ý, chủng tự. Vì muốn dễ nhớ nên cổ nhân có làm bài tụng như sau: nhãn thức cũ duyên sanh, nhĩ thức duy tùng bát, tỷ thiệt thân tam thất, hậu tam ngũ tam tứ. Dịch nghĩa: nhãn thức đủ 9 duyên, nhĩ thức chỉ còn 8, tỷ thiệt thân có 7, sao 3, 5, 3, 4. Nhãn thức có đủ 9 duyên, nhĩ thức chỉ còn 8 duyên, tỷ thiệt và thân ba thức này lại có 7 duyên, còn ba thức sau thì thức thứ 6 có 5 duyên, thức thứ 7 có 3 duyên và thức thứ 8 có 4 duyên. Thức thứ 7 lấy kiến phần của A lại gia thức làm cảnh. Thức thứ 8 lấy căn thân, khí giới và chủng tử làm cảnh. Bài thứ ba, Tâm Vương có 8 món. 8 món này rất thù thắng, tự tại và tự chủ, cũng như vị quốc vương nên gọi là Tâm Vương, nhất thể tối thẳng cổ. 5 thức trước, tiền ngũ thức. Nhãn thức, cái biết của con mắt vì thức này, nương nhãn căn khởi ra tác dụng phân biệt về sắc trần nên gọi là nhãn thức. Nhĩ thức, cái biết của lỗ tai vì thức này, nương nhĩ căn khởi ra tác dụng phân biệt về thinh trần nên gọi là nhĩ thức. Tỷ thức, cái biết của mũi vì thức này, nương tỷ căn khởi ra tác dụng phân biệt về hương trần nên gọi là tỷ thức. Thiệt thức, cái biết của lưỡi vì thức này, nương thiệt căn khởi ra tác dụng phân biệt vị trần nên gọi là thiệt thức. Thân thức, cái biết của thân vì thức này, nương thân căn khởi ra tác dụng phân biệt xúc trần nên gọi là thân thức. Trong 8 thức Tâm Vương, vì 5 thức này ở bên ngoài và trước nên cũng gọi là tiền ngũ thức, 5 thức trước. Khi ở địa vị phàm phu, 5 thức này đối với 3 cảnh, 5 thức này chỉ có tánh cảnh 3 lượng, 5 thức này chỉ có hiện lượng 3 tánh, 5 thức này có đủ 3 tánh thiện ác và vô ký. 5 thọ, 5 thức này chỉ có 3 thọ, khổ, lạc và xả thọ. 3 cõi, ở cõi dục thì 5 thức này đủ cả, đến cõi sắc thì chỉ còn 3 thức, nhãn, nhĩ và thân. Vì 2 thức tỷ và thiệt không hiện hành, nhãn, nhĩ, thân, tam, nhĩ, địa cư. 9 địa, 5 thức này chỉ ở trong 2 địa, ngũ thú tạp cư địa, tức là cõi dục thuộc về sơ địa, lý sinh hỷ lạc địa ở cõi sắc thuộc sơ thiền gọi là nhĩ địa. Song ở sơ địa thì đủ cả 5 thức, còn đến nhĩ địa lại chỉ còn 3 thức là nhãn, nhĩ và thân. Vì từ nhĩ địa trở lên người tu thiền định, nên 2 thức tỷ và thiệt tuy có mà cũng chẳng hiện hành, nên gọi là chỉ còn 3 thức. 51 tâm sở, 5 thức này chỉ tương ứng 34 tâm sở, 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh, 11 món thiện, 3 món căn bản phiền não, 2 món trung tùy và 8 món đại tùy. 9 duyên, nhãn thức đủ 9 duyên, nhĩ thức chỉ còn 8 duyên, thiếu mình. 3 thức tỷ thiệt và thân chỉ có 7 duyên, thiếu minh và không. Thể, thể của 5 thức này chỉ có tự tánh phân biệt, không có tùy niệm phân biệt và kế đạt phân biệt. Tưởng, thức vớt căn khó phần, ngu giả nan phân thức giữ căn. Nghiệp dụng, duyên trần cảnh, song 2 thức nhãn và nhĩ phải cách trần cảnh mới phân biệt được. Còn 3 thức tỷ thiệt và thân phải hiệp với trần cảnh mới phân biệt được. Khi lên thánh vị, 5 thức này đối với quán hành. Khi lên thánh vị thì 5 thức này chuyển thành hậu đắc trí và biến ra cái tướng phần của 2 món chân như, sanh không chân như và pháp không chân như mà quán. Đoạn hoạch và chuyển thành trí. Khi thức thứ 8 đã chuyển thành đại viên cảnh trí thì các căn được vô lậu. Lúc bấy giờ 5 thức này cũng được vô lậu và chuyển làm thành sở tác trí. Chứng quả và diệu dụng. Khi chứng quả vị Phật thì 5 thức này chuyển thành thành sở tác trí. Lúc bấy giờ nó có công dụng hóa hiện ra 3 loại thân để giáo hóa và dứt trừ các khổ sanh tử luân hồi cho chúng sinh. 3 loại thân. Thân đại hóa, tức là thắng ứng thân, thân này cao 1000 trượng, để giáo hóa hàng đại thừa Bồ Tát. Thân tiểu hóa, tức là liệt ứng thân, thân này cao 1 trượng 6 thước, để giáo hóa hàng tam hiền Bồ Tát cùng nhĩ thừa và phàm phu. Thân tùy loại hóa, thân này tùy theo loại chúng sinh mà hóa hiện. vì muốn cho người học dễ nhớ, nên trong bát cứ quy củ ngài Huyền Trang Pháp Sư có làm ba bài tụng tóm tắt lại năm thức như sau. Hai bài tụng đầu là nói năm thức này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ ba là nói khi lên thánh vị. Bài tụng thứ nhất: tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh, nhãn nhĩ thân tam nhĩ địa cư, biến hành biệt cảnh hiện thập nhất, trung nhĩ đại bác tham sinh si. Dịch nghĩa: tánh cảnh hiện lượng thông ba tánh, nhãn nhĩ thân ba ở nhĩ địa, biến hành biệt cảnh hiện 11, trung hai đại tám tham sân si. Lược giải: trong ba cảnh thì năm thức này chỉ có tánh cảnh trong ba lượng, nó chỉ có hiện lượng, còn ba tánh thì nó đủ cả thiện ác và vô kiến. Ở cõi dục là sơ địa thì đủ cả năm thức, lên cõi sắc về nhĩ địa thì chỉ còn ba thức là nhãn, nhĩ và thân. Nói về tâm sở thì năm thức này tương ứng với 34 món: 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh, 11 món thiện, 2 món trung tùy, 8 món đại tùy và 3 món căn bản phiền não là tham, sân và si. Bài tụng thứ hai: ngũ thức đồng y tịnh sắc căn, cổ duyên bát thất hảo tương lân, hiệp tam ly nhị quán trần thể, ngu giả năng phân thức giữ căn. Dịch nghĩa: nắm sắc đồng nương tịnh sắc căn, chín tám bảy duyên ưa gần nhau, ba hiệp hai rời duyên trần cảnh, ngu giả có phân thức và căn. Lược giải: căn có hai loại, thứ nhất phù trần căn, căn thô phù bên ngoài; thứ hai tịnh sắc căn, căn thanh tịnh tinh tế ở bên trong, cũng gọi là thắng nghĩa căn, vì căn này rất thù thắng. Năm thức đều nương năm căn tịnh sắc và nhờ có các duyên mới sinh ra được, như nhãn thức nhờ chín duyên, nhĩ thức chỉ còn tám duyên, tỷ thiệt và thân mỗi thức chỉ có bảy duyên, ba thức tỷ thiệt và thân phải hiệp với trần cảnh mới duyên được, còn hai thức là nhãn và nhĩ phải cách hở trần cảnh mới duyên được. Chúng phàm phu và hạng nhĩ thừa vì chấp pháp nặng nề nên khó phân biệt cái nào là thức và cái nào là căn, vì thế mà cả hai đều bị gọi là ngu giả. Bài tụng thứ ba: biến tướng quán không duy hậu đắc, quả trung du tự bất thuyên chân, biến minh sơ phát thành vô lậu, tám loại phân thân tức khổ luân. Dịch nghĩa: trí hậu đắc biến tướng không quán, khi chứng quả còn chẳng nói chân, viên minh vừa phát thành vô lậu, phân thân ba loại dứt khổ luân. Lược giải: năm thức này không có căn bản trí mà chỉ có hậu đắc trí, khi duyên chân như thì nó chỉ biến lại tướng phần có hai món chân như, sanh không chân như và pháp không chân như mà duyên, chứ không thể trực tiếp thân duyên được, vì nó không có căn bản trí nên không thể thân duyên. Khi chứng được thánh quả cũng không thể nói năm thức này thân duyên được chân như, huống chi là trong lúc tu nhân. Đến khi thức thứ tám vừa chuyển thành đại viên cảnh trí, trong ngoặc viên minh sơ phát, thì năm thức này thành vô lậu. Lúc bấy giờ năm thức này có công dụng hiện ra ba loại thân để hóa độ và dứt trừ các khổ sanh tử luân hồi cho chúng sanh. Câu biến tướng không quán, biến lại tướng chân như mà duyên. Chữ tướng không là tướng ngã không và pháp không, tức là chân như, nhĩ không chân như. Chữ quán là duyên, nghĩa là trí hậu đắc này chỉ biến lại tướng chân như mà duyên. Chữ nói chân nghĩa là nói thân duyên chân như. Bài thứ tư: ý thức, thức thức thứ sáu. Thức này nương ý thức, thức thứ bảy khởi tác dụng phân biệt pháp trần nên gọi là ý thức. Trong tám thức duyên có thức thứ sáu này rất lanh lẹ và khôn ngoan hơn hết, nên trong bài thơ Bát Thức có câu rằng: độc hữu nhất cá tối linh ly, trong ngoặc riêng có một cái thức rất lanh lẹ. Suy nghĩ làm việc phải, thức này đứng đầu. Còn tính toán tạo tác việc khác thì nó cũng hơn cả. Bởi thế nên trong duy thức nói công vi thủ, tội vi khôi. Nói về công thì thức này hơn hết, còn luận về tội thì nó cũng đứng đầu. Thức này cũng có công năng chấp ngã và chấp pháp. Một điều mà người học thường thắc mắc, tại sao thức thứ sáu này gọi là ý thức, mà thức thứ bảy cũng gọi là ý thức? Trong Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận Chế Ngôn có giải thích như vậy. Thức thứ sáu mà gọi là ý thức vì thức này nương ý căn mà khởi ra phân biệt, nên gọi là ý thức. Nghĩa là thức của ý căn, thức là năng ý, còn ý là bị ý, hai phần khác nhau. Cũng như nói nhãn thức, tức là thức của nhãn căn, thế là căn với thức khác nhau. Còn thức thứ bảy mà gọi là ý thức, chữ ý là sanh diệt tương tục không gián đoạn. Vì thức này sanh diệt tương tục không gián đoạn nên gọi là ý thức. Thế là thức, tức là ý không khác. Cũng như tàng thức, chữ tàng là chứa đựng. Vì thức này chứa đựng các pháp nên gọi là tàng thức. Thế là thức, tức là tàng, là chứa không khác. Khi ở địa vị phàm phu, thức này đối với ba cảnh. Thức này có đủ ba cảnh: tánh cảnh, độc ảnh cảnh, đới chất cảnh. Ba lượng, thức này có đủ ba lượng: hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng. Ba tánh, thức này có đủ ba tánh: thiện tánh, ác tánh, vô ký tánh. Ba cõi, thức này có đủ trong ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Chính địa, thức này có đủ trong chính địa. Tâm sở, thức này có đủ 51 món tâm sở: 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh, 11 món thiện, 6 món căn bản phiền não, 20 món tùy phiền não, 4 món bất tịnh. Chính duyên, trong chính duyên, thức này chỉ có 5 duyên: căn duyên, cảnh duyên, tác ý duyên, căn bản duyên, chủng tử duyên. Thể, thể của thức này có đủ 3 món phân biệt: tự tánh phân biệt, tùy niệm phân biệt, kế đạt phân biệt. Tưởng, tưởng của thức này là luân chuyển trong ba cõi: tam giới luân hồi, dĩ khả tri. Nghiệp dụng, nghiệp dụng của thức này làm cho thân và miệng tạo ra dẫn nghiệp và mãn nghiệp để cảm thọ quả báo trong ba cõi. Và ba tánh cùng năm thọ, thức này thường thay đổi luôn. Khi lên thánh vị, thức này đối với quán hành. Thức thứ sáu này quán sanh không, phá trừ ngã chấp, và quán pháp không, phá trừ pháp chấp. Đoạn hoặc và thành trí, thức này có 5 giai đoạn trừ hoặc và chuyển thành trí. Đến vị tư lương thì thức này mới chinh phục được 2 món hiện hành của ngã chấp và pháp chấp. Đến vị kiến đạo thì thức này mới đoạn được 2 món chủng tử về phần phân biệt của ngã chấp và pháp chấp. Đến vị tu tập, thức này đoạn được 2 món hiện hành và chinh phục được 2 món chủng tử cư sanh của ngã chấp và pháp chấp. Đến vị viễn hành trở lên thì thức này mới đoạn hết cư sanh ngã chấp và hoàn toàn vô lậu. Đến vị đẳng giác, thức này đoạn hết cư sanh pháp chấp, chuyển thành diệu quan sát trí. Chứng quả và diệu dụng, khi chứng quả vị Phật thì thức này chuyển thành diệu quan sát trí và có công năng chiếu soi căn cơ của chúng sanh trong cảnh đại thiên thế giới, rồi tùy cơ thuyết pháp hóa độ hàm linh. Muốn cho người học dễ nhớ, nên trong bát thức quy của ngài Huyền Trang Pháp Sư có làm 3 bài tụng như sau. 2 bài tụng đầu nói thức này khi ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ 3 nói thức này khi đặng thánh quả, bài tụng thứ nhất. Tam tánh tam lượng thông tam cảnh, tam giới luân thời dĩ khả tri. Tương ưng tâm sở ngũ thập nhất, thiện ác lâm thời biệt phối chi. Dịch nghĩa: ba tánh ba lượng và ba cảnh, luân chuyển ba cõi rất dễ biết. Tâm sở tương ưng 51, thiện ác đến thời riêng phối hiệp. Lược dạy, thức thứ sáu này đủ cả ba tánh, ba lượng và ba cảnh. Nó luân hồi trong ba cõi rất dễ biết. Những tâm sở tương ưng với thức này có 51 món. Khi thức này nghĩ việc lành thì có thiện tâm sở riêng phối hiệp. Còn khi nghĩ việc ác thì có ác tâm sở riêng phối hiệp. Bài tụng thứ hai. Tánh giới thọ tam hằng chuyển dịch, căn tùy tính đẳng tổng tương liên. Động thân phát ngữ độc vi tối, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Dịch nghiệm: tánh giới thọ ba thường biến đổi, căn tùy tính chung nhau liên tiếp. Thân động miệng thốt nó hơn hết, dẫn nghiệp mãn nghiệp thọ quả báo. Lược dạy: thức này đối với ba tánh, ba giới và năm thọ thì nó thường thay đổi. Khi thì vui lúc lại buồn vân vân. 51 món tâm sở như căn bản phiền não, tùy phiền não và thiện tâm sở vân vân, cùng nhau liên tiếp không lúc nào rời thức này, làm cho thân động và miệng nói. Duy có thức này là hơn hết. Nó tạo ra dẫn nghiệp và mãn nghiệp để chiêu cảm quả báo đời sau. Bài tụng thứ ba. Phát khởi sơ tâm hoan hỷ địa, cứu sanh du tử hiện truyền biến. Viễn hành địa hậu thuần vô lậu, quán sát viên minh chiếu đại thiên. Dịch nghĩa: khi đảng sơ tâm hoan hỷ địa, cứu sanh ngã pháp diễn còn ẩn. Viễn hành về sau thuần vô lậu, quán sát viên mãn khắp đại thiên. Lược giải: hành giả trong lúc trải qua thập thánh thì thức này có ba thời kỳ đoạn phiền não và thuần vô lậu. Thứ nhất, khi lên sơ địa, tức là hoan hỷ địa, thì phân biệt ngã chấp và pháp chấp đều đã đoạn. Những cứu sanh ngã chấp và pháp chấp hãy còn hiện hành và miên phục trong tàn tích, chưa có thể chinh phục và đoạn trừ được. Thứ hai, khi đến viễn hành địa, tức là thất địa, trở lên thì mới đoạn được chủng tử cứu sanh của ngã chấp và chinh phục được hiện hành của pháp chấp. Lúc bấy giờ thức này mới thuần vô lậu. Thứ ba, khi sắp lên quả Phật thì đoạn được chủng tử cứu sanh của pháp chấp. Lúc bấy giờ thức này chuyển thành diệu quan sát trí, quán sát chiếu soi cả đại thiên thế giới và tùy theo căn cơ của mỗi loài mà thuyết pháp giáo hóa. Bài thứ năm, mạt na thức. Thứ bảy. Thức này có nhiều tên. Thứ nhất mạt na, gọi tên nguyên âm tiếng Phạn. Thứ hai ý căn, thức này là căn của thức thứ sáu, vì thức thứ sáu nương thức này phát sinh. Thứ ba, thức thứ bảy, theo thứ đệ thì thức này đứng nhằm thứ bảy. Thứ tư, truyền tống thức, vì thức này có công năng truyền các pháp hiện hành vào tàn thức và tống đưa các pháp chủng tử khởi ra hiện hành. Thứ năm, ý thức, vì thức này sanh diệt tương tục không gián đoạn nên gọi là ý. Xong, sợ người làm lộn với ý thức thứ sáu nên thức thứ bảy này chỉ gọi là ý mà không thêm chữ thức. Thức này chỉ duyên kiến phần của thức A Lại Gia chấp làm thật ngã và thật pháp. Khi ở địa vị phàm phu, thức này đối với ba cảnh. Thức này chỉ có đới chất cảnh, ba lượng. Thức này chỉ có phi lượng, ba tánh. Thức này chỉ có hữu phú vô ký tánh, ba giới. Trong ba giới thức này đều có đủ. Chính địa, trong chính địa thức này có đủ. Tâm sở, thức này có 18 tâm sở, 5 món biến hành, 1 món huệ trong biệt cảnh, 4 món căn bổn phiền não, si, kiến, mạng, ái và 8 món đại tùy. Chính duyên, thức này chỉ có 3 duyên: căn cảnh duyên, tác ý duyên, chủng tử duyên. Tánh, hằng thẩm xét và lo nghĩ, hằng thẩm tư lương. Tưởng, lo nghĩ, tư lương vì tánh tưởng. Nghiệp dụng, làm chỗ cho sáu thức trước nương hoặc nhiễm hay tình. Khi lên thánh vị, thức này đối với quán hành. Thật ra thức này không có năng lực đoạn hoặc, chỉ nhờ thức thứ sáu tu quán đoạn hoặc mà thức này cũng được đoạn. Đoạn hoặc và chuyển thành trí có ba giai đoạn. Đến sơ địa thì thức này mới vừa chinh phục được hai món chấp về phân cư sanh và chuyển thành bình đẳng tánh trí. Khi lên bát địa, vô công dũng đạo, thức này đoạn được cư sanh ngã chấp. Đến kim cang đạo thì thức này mới đoạn được cư sanh pháp chấp. Chứng quả và diệu dụng. Khi chứng quả vị Phật thì thức này hiện ra thân tha thỏa dụng để giáo hóa hàng thập địa Bồ Tát. Muốn cho người học dễ nhớ nên trong bát thức quy củ ngày Huyền Trang, pháp sư có làm ba bài tụng như sau. Hai bài tụng đầu nói thức này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ ba nói thức này khi lên thánh quả. Bài tụng thứ nhất: đới chất hữu phú thông tình bổn, tùy duyên chấp ngã lượng vi phi, bát đại biến hành việc cảnh huệ, tham si ngã kiến mạng tương tùy. Dịch nghĩa: đới chất hữu phú thông bảy tám, tùy duyên chấp ngã thuộc phi lượng, tám đại biến hành huệ biệt cảnh, tham si ngã mạng thường theo nhau. Lược giải: trong ba cảnh, thức này chỉ duyên về đới chất cảnh. Ba tánh, thức này chỉ thuộc về hữu phú vô ký tánh. Cảnh đới chất của thức này là thông cả thức thứ bảy và thức thứ tám, nghĩa là thức thứ bảy dùng kiến phần năng duyên của mình, tức là tâm. Trên nguyên văn bài tụng chữ Hán gọi là tình. Duyên qua kiến phần của thức thứ tám, kiến phần thức thứ tám cũng là tâm, song vì bị thức thứ bảy lấy nó làm bản chất để duyên, nên trên bài tụng theo nguyên văn chữ Hán gọi là bổn, tức là bản chất vậy. Rồi biến lại cảnh đới chất, vì thế nên trong di tức có câu: dĩ tâm duyên tâm chơn đới chất, trung gian tướng phần lưỡng đầu sanh. Nghĩa là thức thứ bảy dùng kiến phần của tâm mình duyên qua kiến phần tâm của thức thứ tám, nên chính giữa hai thức này sinh ra một tướng phần là cảnh chơn đới chất. Chúng sanh tùy vọng nghiệp sanh trong tam giới thì thức này cũng theo đó mà chấp ngã. Trong ba lượng thức này thuộc về phi lượng. Về tâm sở thì thức này có 18 món, 8 đại tùy, 5 món biến hành và 1 món huệ trong 5 món biệt cảnh, với 4 món căn bổn phiền não là tham, si, mạn và ngã kiến. Bài tụng thứ hai: hằng phẩm tư lương ngã tương tùy, hữu tình nhật giả trấn hữu mê, tứ hoạt bát đại tương ưng khởi, lục chuyển hô vi nhiễm tịnh y. Dịch nghĩa: hằng xét lo lường theo chấp ngã, hữu tình ngày đêm bị mê muội, bốn hoặc tám đại chung nhau khởi, sáu thức gọi là nhiễm tịnh y.